Khô Chanh Đa Ra. Đỗ Viết Nghiệm. Hơn một tuần lặn lội để chuyển tiền tặng phẩm cứu trợ của độc giả tới đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn, liên tiếp chịu hai cơn bão tàn phá, Sơn đã trở về cơ quan. Sơn bả lả đẩy cửa bước vào phòng, dự tính kiếm gì ăn qua quýt, đánh một giấc cho lại sức chiều trở về nhà. Sơn đưa tay bật công tắc điện, căn phòng sáng bừng lên, sang trọng. Sơn cúi xuống định cởi dây giày ra và nhận ra một phong thư ngay dưới chân. Sơn cầm lên, giật mình vì tên người viết và nét chữ: Trần Hoàng Bắc, thân gửi Lê Minh Sơn. Thằng Bắc, Sơn thốt lên. Bắc ở bên kia cầu, sát bờ sông Hồng. Nhưng người ta đã báo tử. Hồi hộp, hoài nghi, Sơn khẽ khàng bóc bì thư, rút ra một tờ giấy sắp đôi xòe to như một con bướm lớn. Thư viết: Sơn, cậu còn nhớ tớ không? Bắt đây, bắt rái cá của trung đội đây. Biết cậu, do một sự tình cờ hai hôm trước, tớ có đọc trên tờ báo Thanh Niên cuối tuần bài Quân Tình Nguyện Việt Nam mãi mãi là niềm tự hào của Tổ quốc. Bài viết rất tuyệt, đọc cảm động làm tớ ứa nước mắt. Sơn ạ, cậu giỏi thật đấy. Không ngờ cái thằng mặt lù đù như rùa, đánh nhau lì như đất đá, lại trở thành nhà báo. Tớ đến tìm cậu, mời về nhà chơi, nhưng chờ mãi không biết khi nào cậu về, đành viết thư lại, nhờ bác bảo vệ chuyển giúp. Đến nhé, 16 giờ ngày 10 tại nhà tớ. Sơn liếc nhìn đồng hồ, ngày hôm nay. Sơn lẩm bẩm, rồi lấy chiếc Motorola di động ấn phím. Tiếng máy tin tín, thanh mỏng, điệu đàn như một nốt si trong khúc nhạc tình vang lên. Một chiếc taxi tấp vào lề đường. Người tài xế với tay mở cửa, Sơn bước vào, xe lao đi, 20 phút sau đã sang bên kia cầu. Làng Ngạn phất lên độ 10 năm lại đây, đúng hơn từ ngày nhà nước có chủ trương đổi mới. Dân làng Ngạn đua nhau đi kiếm tiền vào Nam, ra Bắc, lên biên giới làm nghề cửu vạn. Nhờ vậy, làng Ngạn giờ thay đổi nhiều lắm, xênh sang nửa quê nửa tỉnh. Chuyện bắt đi chiến đấu ở chiến trường ca mất tích, một bận gây xôn xao, ly kỳ như truyện trinh thám, sau được kết luận đã hy sinh và báo tử. Rồi tên Bắc đã khắc vào bia đá của làng. Đột nhiên, cách đây một năm, Bắc gửi thư về. Ông bảo, bố Bắc mừng khôn xiết, nước mắt ròng ròng, cầm thư chạy khoe khắp làng. Con tôi còn sống, con tôi còn sống. Chuyện cứ như thần thoại, một số lão làng nói nhỏ với nhau. Ông bảo thương nhớ con quá, mà sinh ra lầm tưởng đó thôi. Nhưng rồi hôm nay, Bắc đã trở về, một anh Bắc bằng xương, bằng thịt. Chưa hết, anh còn mang về theo cả một tổ ấm gia đình, gồm vợ và đứa con trai hơn 10 tuổi. Tin Bắc trở về, ngay buổi sáng cả làng đều biết, người làng Ngạn quý cái tình. Ai cũng tới thăm anh, họ chúc mừng ông Bảo và vợ chồng Bắc, lũ trẻ làng Ngạn đi tắm sông ngoài kháo nhau. Chú Bắc lấy vợ ngoại, mặc váy, sắp tổ chức tiệc cưới lại rồi. Bắc tổ chức tiệc mặn, anh mời anh em, bạn bè thân thích, gọi là báo cáo, chớ có cưới xin gì đâu. Trước là để trình diện làng sớm, sau là để vợ con khỏi mũi lòng. Lần đầu về thăm quê nội, Sơn tới đúng vào lúc chương trình chuyển sang phần văn nghệ. Một chàng trai đang ngất ngưỡng hát bài Người Lính Tình Nguyện Việt Nam. Apsara, ôi điệu múa, Apsara ơi. Đám thanh niên bật dậy, làm thành một vòng tròn đung đưa, nhún nhảy. Số khác ngồi ngoài vỗ tay theo nhịp. Sơn lặng lẽ bước vào sân. Chính anh cũng bị bài hát cuốn hút, mê hoặc. Những ký ức một thời bất chợt trào dâng lên trong lòng anh. Apsara, ôi điệu múa, ôi lời hát Apsara ơi. Sơn! Bắc kêu lên rồi nhào tới, len qua các dãy bàn ôm chầm lấy anh, lắc mạnh. Bắc, Bắc, thế mà tớ cứ tưởng. Tưởng đã chết đúng không? Tớ sống lại đấy. Cậu có phép màu hả Bắc? Bình tĩnh. Chưa phạt tội đến muộn, nào, lại đây, để tớ giới thiệu. Không cần đâu Bắc, tớ không muốn vì tớ mà phải dừng cuộc vui. Bay lây đấy, nhưng cậu phải thức suốt đêm nay. Ok. Vợ Bắc đã nhận ra hai người. Bắc đưa tay vẫy vợ và con trai lại gần. Bắc chỉ vào Sơn. Đây là anh Sơn, bạn anh. Còn đây là vợ và con trai mình. Vợ Bắc chắp tay nhúng người xá, môi nở một nụ cười hiền hậu. Sơn chắp tay đáp lại, anh quay sang Bắc. Cậu thật hạnh phúc. Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng cụng ly chan chát, tiếng hát lại vút lên, giống như một dòng chảy không ngừng. Hai người bước dọc triền sông, họ chọn một ụ đất, vặt vài bông ngô già trải làm nệm ngồi, mặt hướng ra sông. Một con thuyền gỗ gần đó đã cắm sào, trong bóng đêm, trông nó lặng tên, giống như một chiếc ngoặc đơn. Bắc nói chậm chậm. Nếu ngày ấy, cậu cho rút sớm, đơn vị sẽ ít tổn thất hơn. Rút thế đết nào được. Cấp trên chưa lệnh, mặt khác, không ngờ địch lại tập trung lực lượng lớn đến thế. Bắc im lặng, nghe được cả tiếng ộp ạp vỗ vào mạn thuyền. Bắc móc túi, lấy bao ba số, gãy nhẹ một điếu thuốc, trồi ra, trông rất điệu nghệ. Hút, bỏ lâu rồi. Nói xong, Sơn cúi xuống, nhặt một viên sỏi vung tay ném mạnh ra xa. Viên sỏi mất hút, khoảnh khắc vọng tới một tiếng bụp, nghe như cá đớp mồi. Giỏi, bên ấy rẻ tớ không nỡ bỏ. Hơn nữa, nghề câu cá lên đên sông nước, không đốt thuốc, buồn bỏ mẹ. Bắt bật lửa châm thuốc. Lửa tắt, chỉ còn cái đầu thuốc lập lòe như con đom đóm bay ngang tầm mắt. Bắt thở dài, nhớ lại câu chuyện đã qua. Đúng, cậu nói phải. Sau này, tớ mới biết được trận đó địch tập trung gần một tiểu đoàn, có pháo binh yểm trợ, mà bên ta chỉ có 20 tay súng. Trận đánh có cường độ cao và khốc liệt phải không? Loạt pháo đầu, chúng dùng toàn đoạn xuyên để phá công sự. Bọn chó quỷ thật, khói chưa tan, đã bắn cấp tập loạt 2 đến vài chục quả, toàn là đạn chạm nổ. Cậu nhớ chứ, 12 đứa chết ngay, thằng Hồng, thằng Quốc, đứng cách tới hơn chục thước, bị một quả rớt trúng. Thuốc đâu? Sơn hỏi. Bắc thờ ơ trao bao thuốc cho bạn. Sơn quẹt lửa, rít một hơi thật dài, rồi ho khàn khặc. Ừ phải, kể tiếp đi. Hôm đó, địch đoán được lực lượng ta mỏng. Chúng chia làm 3 mũi tiến lên, vừa đi vừa bắn. Tớ thấy cậu gào trong tiếng khóc, nhìn cậu tớ thương và khâm phục. Tớ đã đọc nhiều tiểu thuyết chiến tranh, tớ cũng xem nhiều phim nói về người lính, nhưng mấy cha đạo diễn chỉ tài bóc phét. Nghệ thuật Bắc ạ, tớ hiểu, nghệ thuật không có nghĩa là bất chấp sự thật. Bữa đó, chúng ào lên như một bầy thú dữ, miệng hô, Ruon, Ruon. Hình như máu trong người cậu sôi lên, cậu bật khỏi công sự, hai hàm răng nghiến, khẩu trung liên trong tay cậu gầm lên, địch chết nhiều, tớ không đếm hết được. Quái thật, tớ lại thấy cậu khóc, tớ lấy làm lạ rồi chợt hiểu ra. Có phải tâm cậu dây dứt? Tớ thông cảm với cậu, không còn cách nào khác khi người ta buộc phải đối mặt với nhau, với cái chết. Bên cánh trái, tớ và tiểu đội ba đánh tạc sườn, địch co cụm lại, chính lúc đó tớ nghe tiếng cậu rút. Tớ nghĩ ổn rồi, cuối cùng thì cậu đã có một quyết định đúng đắn. Anh em đi hết, còn cậu sao cứ lì ra? Tớ không thể bỏ mặc cậu một mình. Tớ xin lỗi, hôm ấy đã xử sự như thế. Cậu đã túm vào cổ áo tớ vặn rất mạnh. Mắt cậu trợn trừng rồi bảo, cút ngay. Tớ lao vào rừng, bám theo tớp trước, nhưng càng chạy, càng mất hút. Đêm đặc quánh, tớ có cảm giác sờ nắm được cái màu xanh xám xịt như sắt. Tớ cố chạy, bộn bề không gian trống rỗng, rồi kiệt sức ngã xoài trên mặt đất. Tớ nằm như vậy không biết bao lâu, đến khi tỉnh dậy, chợt nhận ra có một vùng sáng từ xa, phía vừa có tiếng con nai, tớ đoán có thể là một làng chài. Mừng quýnh, tớ chạy líu díu cả chân, vấp lên ngã xuống, tớ chỉ mong được ngồi lên một con thuyền và được đánh chén một bữa tiệc cá thỏa thích. Sự khát khao làm cho tớ mạnh lên, tớ chạy như một thằng khùng. Cuối cùng thì tớ cũng đã tới được cái vùng sáng ấy. Nhưng kinh lắm cậu ạ, à, cái làng chài trên sông chỉ là sự ảo ảnh. Đó là một vùng rừng, chồng chất xương cốt người chết. Tớ không đủ can đảm tính được có bao nhiêu nhân mạng nằm trong cái chuông lõm ấy, xung quanh nhiều cây cổ thụ già. Những chiếc cành ngang phè thõng xuống từng chùm rễ, lòng thòng giống các sợi dây treo cổ. Trời đất sáng một màu ma quái. Ánh sáng trông giống như lửa, khi tới gần lại không phải. Thứ ánh sáng không tỏa nhiệt, nhấp nháy, xanh như mắt mèo. Bỗng một cơn gió thổi qua, thơ thấy hàng trăm cái đầu lâu cựa quậy từ trong những hố đất, những bộ răng quạt ra trắng nhởn. Lúc này, sự hoảng loạn ngự trị trên trí não của tớ. Tớ chạy, đúng là chạy như ma đuổi. Tớ ngã dúi dụi, đập vào cây, vào đất. Miệng đầu thì tứa máu, mặt tớ cứ chạy, không hề có cảm giác đau đớn. Cho tới khi đầu tớ va vào vật gì đó rất mạnh, tớ khựng lại, lảo đảo rồi đổ gục. Những hạt nắng lăn qua khe cửa, rơi vào mắt, cây rác. Tớ choàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một cái lều cỏ giữa cái vườn toàn cây xoài và cây vú sữa. Những quả xoài vừa chín tới, căng mẩy như hai mu bàn tay úp. Mỗi quả treo lủng lẳng đầu một cái gọng dài, trông xa giống cái chuông đồng nhỏ. Cách lều hơn 50 sải chân có một ngôi nhà sàn. Nhà làm bằng loại gỗ dầu, màu gỗ thẫm như màu sừng trâu. Tớ nhởm người định bước vào xem mình đang ở đâu. Nhưng vừa chống hai khuỷu tay người, tớ giật bắn lên, như có ai vừa cầm cái kìm dứt từng miếng thịt ở ống đùi trái. Cái đau xối lên óc làm tớ vã mồ hôi hột cùng nước mắt. Tớ bị thương cậu ạ. Mà thật kỳ lạ, cho tới bây giờ tớ cũng không hiểu nổi vì sao tớ lại chạy được một quãng đường dài mà bình thường đã là khó khăn lắm. Ai đã đưa tớ vào đây và băng bó cẩn thận? Tớ còn mông lung suy nghĩ, bỗng có tiếng người đàn bà từ trong nhà vọng ra. Ôi anh Sơn Thi Chiết, anh đã về. Một người đàn ông gần 40 tuổi, nước da màu đất, đi vào trong cổng. Trên vai khoác một chiếc túi lưới cá, người đàn ông tới chân cầu thang, chợt sững người lại. Cái túi cá rơi tuột xuống đất, vài con cá còn sống uống mình quật lên trên đất nghe đành đạch. Mặt anh ta biến sắc, hai cánh mũi phập phồng hít hít. Máu đứa nào đây? Anh ta hỏi, người đàn bà trong nhà chạy ra. Cái váy bập bùng, suýt làm chị ta ngã. Bình tĩnh nào anh Chiết. Người đàn ông vẫn câm lặng, hầm hầm vòng quanh cầu thang. Anh ta cúi xuống, nhặt vật gì đó giơ lên. Cái mũ của tớ cậu ạ. Khốn nạn, thì ra tối qua tớ đã đập đầu vào vật cứng. Chính là cái cầu thang nhà gã Son Thi Chiết. Chiếc mũ rơi ra. Son Thi Chiết rít qua kẽ răng như con báo trúng mũi tên độc. Đưa anh phải không? Người đàn bà đã xuống dưới sân vang vỉ. Anh Chiết đừng nói thế. Gã chẳng thèm nghe. Hắn nhảy lên cầu thang nhanh như con sóc. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong nhà. Một lát hắn vọt trở ra, trên tay cầm một cây căm bắc, con dao dài sáng lóe, mặt tím bầm, rồi băng ra cổng. Không, không! Tiếng người đàn bà thét lên. Sau đó thế nào? Sơn hỏi. Hình như biết mình vô vọng, chị ta bật trở lại, quay vào nhà lấy những thứ gì đó, bỏ đầy một túi xách. Bung cửa sau chạy phăm phăm về phía lều nơi tớ đang nằm. Tớ hoang mang thật sự Sơn ạ. Chưa biết phải làm gì, nhưng làm được cái gì kia chứ, khi cái chân khốn kiếp và cái đầu toạt máu vẫn nhức nhối từng cơn. Người đàn bà lao và nói một câu ngắn gọn. Đi! Cái túi khoác chéo qua vai, chị cúi xuống xốc ngang nách tớ, lôi đi như một con mèo tha đứa con của nó. Tớ giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay chị, nhưng vòng tay càng thắt chặt, chị câm lặng, nước mắt rơi lã chả, lết đi từng bước. Mẹ! Mẹ! Tớ có cảm giác đó không phải là bàn tay bình thường, một bàn tay thiên thần thì đúng hơn. Bàn tay đặt rất nhẹ lên ngực tớ và lay nhẹ nhẹ. Con Tớp tỉnh rồi. Tớ nghe vãn vất lời chị nói như reo bên tai. Tớ run rẩy trong mộng mị và cảm nhận được hơi thở của chị nóng hổi phả lên ngực tớ. Tiếng chị mềm mại. Con Tớp. Tớ từ từ mở mắt, nhìn ngờ vực. Người... Cha, em đã đưa anh về đây. Đêm qua anh luôn mê sảng gọi mẹ. Tôi sao thế này? Tớ hỏi. Con Tớp sẽ khỏe thôi. Tôi đang ở đâu? Con Tớp đang nằm ở nhà một gia đình Khmer tốt. Không, cho tôi về đơn vị. Con Tớp bị thương chưa thể đi ngay được. Người đàn bà nói rồi đứng dậy đi vào nhà trong. Một lát sau quay ra, tay bê một cái tô bằng sứ. Nét mặt chị rạng rỡ, Chị ngồi xuống bên tớ. Con tớp ăn cháo nào. Đói, tô cháo cá thơm lừng làm tớ ứa nước miếng. Tớ ngoan ngoãn để chị bón cho từng thìa. Tớ nghĩ tới mẹ cậu ạ. À. Khi còn nhỏ, có lần tớ ốm, mẹ cũng ngồi cạnh tớ và bón cho ăn như thế này. Chút nữa nào con tớp. Cảm ơn chị. Tớ nói và ngắm nhìn khuôn mặt chị, biết nói sao với cậu nhỉ? Ừ phải, nét mặt hao gầy, hoàn mỹ như thần nữ Apsara trên vách đền Angkor Wat. Tớ không hiểu tại sao cái vóc dáng mảnh mai yểu điệu của chị lại có thể đưa tớ về đây được. Còn tên chị là gì? Tớ hỏi, người đàn bà đặt cái tô đã hết cháo xuống giường, khúc khích cười, nói, em không nói đâu. Sao vậy? Ồ, tên em xấu lắm. Đừng nói thế, nhất định tên em phải đẹp. Ai nói con tớp? Tôi đoán mà. Đừng cười nhé. Tớ gật đầu chờ đợi. Khô Chandara. Nói rồi, chị ngoảnh mặt đi, đưa hai tay che lên mặt tủm tỉm cười. Ồ, một cái tên tuyệt đẹp. Dara là một vì sao, ngôi sao sáng trên bầu trời xanh. Con tớp là nhà thông thái à? Không, một cụ già ở Stumtrang đã kể với tôi tên của các vì sao. Chandara sung sướng khi có người lại biết ý nghĩa của tên mình. Hôm ấy, tớ cũng giới thiệu tên mình với Chandara. Tôi tên là Bắc, một vùng quê ở phía bắc sông Hồng gần thủ đô Hà Nội. Một vùng đất có những làn điệu hát xoan, hát chèo và quan họ nổi tiếng ở Việt Nam. Giống tổ quốc Chandara, có vũ điệu rơm vong quyến rũ. Gần 3 tháng Bắc ở nhà bác Khiêu Xà Lương, một gia đình Khmer nghèo nhưng hào hiệp. Vườn bác Khiêu Xà Lương rộng, nhiều cây vú sữa tỏa bóng mát như những cái ô lớn. Những ngày cuối cùng, vết thương đã ổn định. Một buổi sáng, Chandara dẫn Bắc ra vườn tập đi. Cái buổi sáng thần tiên ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của Bắc. Bắc bỏ mẹ nạn ra, lại đây. Chandara nói và giơ hai tay về phía Bắc. Bắc ngập ngừng nhìn Chandara đứng cách anh chừng 3 mét, lưng hơi cúi xuống. Cái cổ áo Chandara hơi trễ, để lồ lộ một khoảng ngực trần. Trời đất! Bác suýt kêu lên như thế. Đầu óc bác mụ mị, u mê. Bác sao thế? Bỏ nạn ra. Chandara nhắc. Ờ, bác sợ lắm Chandara ạ. Can đảm lên, nhìn thẳng phía trước. Bác thả nạn, hai tay chới với, vẫn tiếng Chandara. Cố lên, tốt rồi. Ngày tiếp theo, Bắc hoàn toàn bỏ nạn, Bắc sung sướng nghỉ ngày trở về đơn vị, nhưng với Chandara là giờ phút nặng nề. Hai ngày sau vào buổi sáng, một chiếc xe ngựa có mái che đổ xịt ngay trước nhà bác Khiêu Xà Lương. Chandara mắt rưng rưng lệ nói với Bắc đi thay đồ. Bắc mặc bộ bà ba, khoác một tấm chroma đi đường cho tiện. Thì ra Chandara đã chuẩn bị cho Bắc chuyến đi. Bộ đồ làm cho Bắc giống một chàng trai bản địa, chỉ khác Bắc có nước da trắng. Bắc bình rịnh nắm chặt tay bác Khiêu Xà Lương. Chandara giục. Lên xe đi Bắc. Bắc bối rối. Em tiễn anh chứ? Nhất định rồi. Bắc lên trước, đưa tay kéo Chandara, người đánh xe căng cương, vút roi vào mông ngựa, con vật nhún chân, lấy đà và lao vút đi. Người đánh xe tên là Non Chơm Rên, độ gần 35 tuổi. Bề ngoài anh có cái mã một tên cao bồi Mexico. Chandara giới thiệu, trông dữ nhưng hiền khô. Đúng hơn là con người có hiểu biết rộng. Bắc nhận xét Non Chơm Rên qua trò chuyện giữa Chandara và anh ta. Với Bắc, Non Chơm Rên có cảm tình đặc biệt. Anh nói, nếu không có con tốt Việt Nam thì đời tôi cũng tiêu rồi. Non Chơm Rên kể, cha anh là nhà nghiên cứu Phật học, mẹ anh là giáo sư dạy môn sử ở Krache, cả hai đều bị Pol Pot giết ở Bát Đâm Bon. Ngày ấy, anh còn là sinh viên. Non Chơm Rên chạy về phía Phum Kro, Phum nghèo, nhờ vậy mới thoát chết. Non Chơm Rên tâm sự, có lúc thấy chán sống, nhưng có người bảo tôi, cuộc đời vẫn còn ở phía trước, đừng làm bậy, thế là tôi thôi. Bắc còn biết, sau hòa bình, Non Chơm Rên tìm về nơi quê nhà, thấy một sợi dây chuyền vàng và 2-3 cây vàng thỏi. Anh đem bán, có tiền, anh mua một chiếc xe ngựa. Từ ngày có xe, anh phiêu du nhiều nơi. Anh hy vọng trong vũ trụ mênh mông này, biết đâu anh gặp được linh hồn cha, mẹ của anh. Ha ha, chị Chandara ơi, chị đang nghĩ gì thế? Chandara giật mình, mỉm cười nhìn người đánh xe. Ê hay, non châm rên dục ngựa rồi quay đầu nói với Bắc. Còn tốp à, người Khmer không quên quân tình nguyện Việt Nam đã giúp mình, đúng không chị Chandara? Chandara gật gật cái đầu, non châm rên cười rang rãng. Bất chợt anh cất cao giọng hát. Om chmua pho la lò momo lò ô riêng lò ô khơ nông chớp múc khơ ni mờ đông bong chong sro lanh ơn srei sro lanh bong tay bong chi mê sơ róc phum thơ mây mê sơ róc cầm bay pro buôn cách ná ót cách tê ôn. Em pho la đẹp người, đẹp nết, đẹp lưng, gặp nhau có một lần, anh định yêu em à. Yêu anh đi, anh là quận trưởng, quận trưởng có ba con, vợ dữ lắm, không đâu em. Tiếng hát anh loang theo chiều gió. Trên cao, một đàn chim sáo bay ngang, nghiêng đầu nhìn theo ngơ ngác. Đây là doanh trại của con tốp, người đánh xe nói, rồi lỏng cương dừng ngựa. Một cái cổng làm bằng gỗ, mỗi bên có bốn cây, đường kính bằng ba vòng tay, cắm thẳng xuống đất, tạo nên một cái trụ vuông. Nối giữa hai trụ cũng có bốn cây như thế. Nhìn xa, cái cổng giống một chữ U khổng lồ lộn ngược lạnh tanh, không một bóng người. Sâu vào trong, vườn hoa trước cột cờ, cỏ bắt đầu mọc lúng phúng. Vài ba chiếc giày thủng gót, bỏ lại tại một góc nhà, bắt thẫn thờ một lúc, rồi nói với Chandara, đi thôi. Chandara rầu rĩ bước theo sau. Tới cổng, non châm rên bỏ xe thập thò, lắp bắp hỏi. Con tốp. Bắc ngồi bệt xuống phía vệ đường, mắt nhìn đâu xa lắc. Không còn ai ở đây. Đến Naki Khsap, non châm rên đề xuất, lại đi. Mờ tối đến nơi, vẫn vô vọng, dấu vết ở doanh trại còn mới. Rõ ràng, đơn vị mới di chuyển không lâu, nhưng họ đi đâu? Chỉ biết khi Chandara hỏi một người dân gầy ở đây, họ bảo, con tốp nhiều lắm, đi rồi, về hướng nam. Tiếp đi, Sơn nhắc. Hôm sau, tớ quyết định đi về thị xã Krache. Tớ nghĩ Krache là một thị xã sát bờ sông Mekong. Ở đây, nhất định tớ gặp được quân mình hoặc có được tin tức chính xác. Đường về Krache theo quốc lộ 13, rải nhựa nhưng lâu quá rồi lại chiến tranh liên miên, nhiều chỗ hư hỏng nặng. Gặp ổ gà, xe nảy tưng tưng, ngồi trên xe người chao đảo như lên đồng. Đã hơn một ngày rong ruổi, con ngựa đã thấm mệt. Tiếng vó gõ trên mặt đường trở nên lạc điệu. Khổ thân con ngựa, những lúc như thế lại phải chịu đòn. Quá trưa, xe vào tới thị xã, tớ lao ngay đi tìm. Trời ơi, cậu không thể tưởng tượng được tớ hụt hẫng biết bao chừng nào. Khi tớ vào thẳng cơ quan quân sự tỉnh đội hỏi thăm, rồi được bạn thông báo, con tốp Việt Nam đã về nước, đơn vị cuối cùng rút khỏi Campuchia tại Phnom Penh cách đây cũng 2 tuần, theo hiệp định giữa 2 chính phủ. Nghe vậy, Chandara òa khóc. Sơn! Bắc đột ngột hỏi. Gì thế? Thôi tiếp đi, ruột gan mình đang lộn nhộn đây này. Tớ buồn đến phát khóc cậu ạ, à, nhưng có Chandara ở đây, tớ cố kìm. Đêm ấy, ba người xin ngủ tạm trong một nhà chùa, nhưng nào ai ngủ được. Tớ và Chandara ngồi đó như hai cái bóng câm lặng. Non châm rên, nắn chặt vai tớ, lắc mạnh. Bắt đi Phnom Penh. Đúng, về Phnom Penh bắt ạ. Tiếng Chandara khấp khởi. Tớ đứng vụt dậy. Chút nữa, tớ gào lên vì sung sướng. Phải đến Phnom Penh, vào Đại sứ quán Việt Nam xin thủ tục về nước. Ngày mai, Chandara, em không cần tiễn anh đâu. Hãy trở về Aray Khasat, Chandara ạ. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chandara đưa hai ngón tay đặt lên miệng tớ. Đừng nói thế bác. Non chôm rơn đã dậy. Anh ta bước tới chỗ Chandara và ngồi bên cạnh. Họ ngồi thế, im lặng hồi lâu. Không gian nặng nề trôi. Chỉ có tiếng chân ngựa chồm chân bập bập vào đất là nghe rõ. Đột nhiên, non chôm rơn hỏi Chandara. Thằng chiếc theo Bon Bot và đã chết trận, chị biết chưa? Người đánh xe giận dữ, nó là đồ khốn. Bất ngờ quá cậu ạ, gần như tớ lao tới và kêu lên thảng thốt. Chandra, đúng vậy không? Một cơn mưa ập tới đường đột. Tớ nhìn thấy từng hạt mưa rơi loáng nhoáng qua ánh đèn điện cao áp ngoài phố hắt vào. Tớ mường tượng trăm ngàn hạt mưa xa ấy, có cả nước mắt của Chandra. Thì ra, cái hôm đó, Son Thi Chiết đùng đùng nổi giận, vác cầm bắt đi khỏi nhà, hắn căm thù Duon, chính là tớ. Chandra quyết định cứu tớ, thế rồi mọi chuyện đã xảy ra. Tớ cũng không về Phnom Penh để xin về nước. Tớ nói với Chandra, giọng run rẩy, sợ Chandra từ chối. Chandra, anh ở lại đây với em nhé. Một năm sau, chúng mình đã có thằng Bắc Tít. Bây giờ đã 10 năm, vợ chồng tớ mới về thăm quê nội. Anh Bắc ơi! Ai gọi? Sơn hỏi. Chandra. Chandra ơi, ra đây, trăng đẹp lắm. Bắc ngoái đầu gọi vào. Cha, dạ, em ra đây. Chandra khoác trên người một tấm khăn chroma, tay nhíu váy lăm xăm bước về phía Sơn và Bắc. Bắc đứng dậy, nắm tay Chandra chỉ dòng sông nói. Đẹp không em? Đẹp, đẹp lắm, như tôn lê Mê Công phải không Bắc? Ừ, Mê Công dài và rộng. Vâng, còn sông Hồng thì nhiều phù sa. Người sông Hồng thì sao Chandra? Ừ, em không nói đâu. Anh Sơn ơi, Bắc nói xấu Chandra nhiều lắm phải không? Không đâu Chandra, em tuyệt lắm. Ôi, anh đừng có nói vậy, xấu hổ lắm. Thật đấy, em đã sinh ra Bắc lần thứ hai. Không, Chandra chỉ giúp Bắc thôi. Bắc ở lại Campuchia, em mừng. Nhưng khi Bắc ngỏ lời lấy em, thì em sợ. Sao vậy Chandra? Sơn hỏi. Em sợ sau này Bắc buồn, Bắc còn trẻ, ở Việt Nam, Bắc sẽ lấy được vợ đẹp. Chandra già rồi, hơn Bắc tới 5 tuổi, không xứng đâu. Ồ, Chandra, Bắc không hề ân hận. Gia đình Bắc và cả anh rất tự hào về em. Chandra không tin, không tin đâu. Vừa nói, Chandra vừa vung tay dứ, Bắc chạy ra xa ngoài và cỏ. Chandra đuổi theo, Bắc quay lại và vung tay múa hát. Cỏ muôn rầy khoác, miền slia kia băng, oslia khao chân thâm, cha rít sô phíp rùm thâm, thơ vơ ơi chết cơ nhâm, rùm phớt bếch gray, cả bức cơ nhâm bùa mai. Es cơm ten xin cai, cùm oi chất ban chung crua, tè cua á mị cha, ôn tê lơi mạ trùm, bà chữ, chả bông chả mứt, chả miên cùm mứt, bông sen sơn ha. Cô gái thâm array cơ sát, chỉ bận cờ bân, không mặc quần ống rộng. Đôi mắt của em, nhìn như hai mũi tên bắn thẳng vào tim tôi. Tôi ngỏ lời thương em, nhưng em bảo tôi già rồi. Tôi già thì già rồi, nhưng tôi già có ý tứ. Trăng khuya như đậu xuống ngọn cây, ánh sáng mát lạnh, sương rơi ướt đẫm. Cỏ cửa mình kêu lách chách mơ hồ. Dưới kia, trên mặt sông, con thuyền đã nhổ neo đang từ từ tiến về phía cửa biển. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 1999. Thị trấn biên giới. Hào Vũ. Hai chúng tôi quyết chẳng ai chịu ai. Tôi bảo, đó là rạp chiếu bóng, dứt khoát. Lì cong cái môi lên. Nó là nhà kho, dứt khoát. Chợt nhớ có tiếng xè xè trên đầu. Tôi vội kéo Ly ngồi thập xuống. Một tiếng nổ chát chúa, dội đến tức ngực. Bào trấu xếp làm công sự, bị một mảnh đạn xé rách, làm trấu rơi đầy tóc Ly. Tụi lính bên bốt lại bắn sang đất ta. Tôi đứng lên quan sát. Mùi khét của thuốc đạn đến khó chịu. Bây giờ Ly mới lắc đầu cho trấu rơi xuống. Cô gái nhờ tôi lượm những vỏ trấu còn dính trên tóc, rồi hỏi, sạch chưa? Sạch, con gái có tóc dài, phức tạp thấy mồ. Ly không thèm để ý đến câu nói khiêu khích kia của tôi. Cô nhấn mạnh cái câu ban nãy. Mình nói, dứt khoát nó là nhà kho đó. Nó là rạp chiếu bóng. Những cuộc tranh luận giữa tôi và Ly, cô y tá của đơn vị vẫn thường xảy ra, nên cả tiểu đội chẳng ai chú ý. Anh tiểu đội trưởng, sau tiếng pháo vừa rồi, lại nằm tựa lên bao trấu hút thuốc. Một cậu sau cái giật mình ban nãy lại ngủ tiếp. Còn tôi và Ly, hai đứa vẫn ngồi trên tấm ni lông và vẫn chẳng ai chịu ai. Chiều hôm đó, đến lúc pháo địch hết hoạt động, Ly lại kéo tôi lên cây trâm, cũng là đài quan sát của đơn vị, nhìn về phía thị trấn đang bắt đầu xây dựng. Thị trấn cách biên giới, có lẽ đến một tầm đạn pháo. Đứng trên cây trâm của điểm chốt nằm sát biên giới này nhìn vô, thị trấn đang xây giống như một bông hoa sắp nở. Những đống gạch đỏ rực là cánh hoa, còn dòng kinh lớn chạy qua thị trấn chính là cành cây vậy. Đó, cậu thấy chưa? Ly dán mắt vào ống nhòm. Nhà kia mà cậu bảo là rạp chiếu bóng. Nó là rạp chiếu bóng. Tôi nói thủng thỉnh, cố lấy giọng thật tự tin. Xí! Ly ném mạnh cái nhìn sang tôi. Ở tiểu đội, tôi và Ly bằng tuổi nhau. Trước kia, hai đứa cùng học hết cấp 3 tại trường Tân An, lại nhập ngũ cùng một ngày, nên có phần thân nhau. Tôi nói, có phần, chứ không phải là rất thân nhau, hoặc thân nhau chung là có lý do. Ly là cô gái bướng bỉnh, phải nói là rất bướng bỉnh. Tôi đã có kinh nghiệm như vậy. Hễ con gái mà có chút ít nhan sắc, lập tức họ tự cho mình có cái quyền đòi mọi người phải chiều theo ý mình. Cũng bởi ở đời này, lắm anh chàng yếu bóng vía lắm cơ. Chứ tôi ấy à, cứ phớt. Tuy hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng tôi giấu biệt không cho Ly biết cụ thể ngày sinh của mình và bịa với cô ta rằng tôi hơn cô ta 6 tháng. Mục đích, bắt cô ta phải gọi tôi bằng anh. Chớ không nhẽ, cứ để cô ta gọi cậu cậu mình với tôi, làm như tôi là bạn gái của cô ta, thì đâu có được. Nhưng, như tôi đã nói, cô này ghê gớm lắm. Tôi khuyến cáo cô ta mấy lần. Nè, tôi hơn tuổi cô đó, liệu mà xưng hô cho phải phép? Nghe tôi nói, Ly liền cong cái môi lên xì một cái. Và cô ta cứ thản nhiên gọi, Phi ơi, lại mình biểu. Nghe cứ tức anh ách, nhưng cô ta thế, biết làm sao? Tiểu đội đang có mặt tại chốt tiền tiêu, có nhiệm vụ đánh chặn địch nếu chúng thọc sang đất ta. Chúng tôi còn phải cảnh giới cho đơn vị, ban đêm thì cùng đơn vị bố trí đội hình phục kích. Ly là y tá của đơn vị, lẽ ra cô ta không được ra chốt với chúng tôi. Đang mùa nước lên, ở ngoài chốt thật vất vả, nhất là đối với con gái, nhưng cô ta cứ đòi ra bằng được. Tôi đã nói với Ly, cậu đừng có bốc quá Ly ạ, chuyện đánh giặc là cái sự. Ly không để cho tôi nói hết câu. Mình dứt khoát sẽ ra ngoài chốt với các cậu, miễn góp ý. Nghe có tức không? Nhưng con gái, dù sao, họ càng có ưu thế hơn chúng ta. Đó là những giọt nước mắt mà sách vở ngày xưa gọi là giọt lệ ấy mà. Hồi mới nhập ngũ, người ta phân công Ly ở quân y trung đoàn. Cô ta đã dùng nước mắt để đòi được xuống đại đội chiến đấu. Bây giờ, cũng vẫn bản cũ soạn lại. Chẳng biết cô ta khóc lóc với đồng chí chính trị viên sau đó, mà cuối cùng cô ta được chấp thuận ra ngoài chốt cùng với chúng tôi. Gặp tôi, cô ta nói với cái giọng đắc thắng, môi cứ cong lên. Cậu thấy chưa, mình đã nói ra chốt là dứt khoát ra chốt mà. Chốt của chúng tôi nằm trong vuông tre, xung quanh nước ngập trắng băng. Đây là khu vườn của gia đình nào, người ta mới dọn đi từ dạo bọn Bon Bốt giở trò xâm lấn biên giới. Hai ngôi nhà cháy rụi, một cây cột còn sót lại trên nền nhà, cháy đen, cứ đứng trần trần ra đó, mảnh sân mới nền gai mắc cỡ phủ kín. Hôm đến nhận điểm, nhìn nền nhà loang lỗ tro than, cả tiểu đội không ai cầm được nước mắt. Ly cứ khóc thúc thích mãi, đến nỗi không dăng nổi võng. Tôi đến giang hộ cô ta, và lần đầu tiên, cô ta nhận sự giúp đỡ mà không sợ mang tiếng là phụ nữ yếu đuối. Nhân dịp này, tôi tấn công luôn. Đã biểu đừng ra chốt nữa mà cứ đòi, con gái còn lứa. Vậy là Ly vội quẹt nước mắt, đứng dậy, giằng lấy cái võng từ tay tôi, không thèm nhờ nữa. Tôi đành đứng lắc đầu. Ở đây nước ngập, chúng tôi phải dùng trấu ướt dồn vô bao xếp lên làm công sự. Trong vuông tre, có một cây trâm cao, lá xanh tùm. Chúng tôi dùng nó làm đài quan sát. Những lúc tình hình êm, Chúng tôi hay trèo lên đó nhìn về đất bình. Đứng trên đây, có thể thấy rất rõ xóm dòng bạn nằm gần đây với thấp thoáng mái lá trong vuông tre, những liếp khoai xanh chạy thẳng như những đường kẻ trong khuôn nhạc. Xa hơn nữa là cái thị trấn đang bắt đầu xây dựng. Trước kia, đó là vùng đất bỏ hoang, lèo tèo vài ngôi nhà bám trụ lại từ hồi kháng chiến. Bây giờ, người ta đang dồn về ở nhà dựng tạm hai bên con đường mới đắp, ngổn ngang trên bãi đất trống là gạch ngói, vôi cát. Có thể nhìn rõ những dàn giáo đóng bằng cây tràm cao chót vót. Mỗi lần nhìn về thị trấn đang xây, một tình cảm tự hào, yêu mến cứ dâng tràn trong lòng chúng tôi. Nhưng cũng vì đó mà nổ ra cuộc tranh luận giữa tôi và Ly, một trong những cuộc tranh luận vào loại dai dẳng, bất phân thắng bại. Một lần, trên cái mặt bằng ngổn ngang ấy, trong ống nhòm, chúng tôi thấy xuất hiện một ngôi nhà lớn nằm oai vệ bên bờ kênh. Ngôi nhà chưa kịp quét vôi, hẳn là mới xây xong. Chúng tôi truyền cho nhau cái tin ấy. Nè, thị trấn sắp xây xong ngôi nhà lớn lắm nha. Vậy hả? Đâu? Đâu? Những tiếng hỏi rối rít, rồi cả tiểu đội thay phiên nhau trèo lên cây trăm để ngắm nhìn ngôi nhà mới, ngôi nhà xây đầu tiên trên vùng biên giới này. Và rồi, ai cũng chắc lưỡi. Mới đó mà mau quá. Chắc đó là rạp chiếu bóng. Thị trấn là trung tâm văn hóa của huyện. Xây rạp chiếu bóng đầu tiên là đúng. Đồng bào ở đây thèm được xem phim quá mà. Ly lập tức cong môi lên cãi lại. Mình bảo nó là nhà kho thương nghiệp. Dứt khoát, thị trấn phải xây nó đầu tiên. Lấy chỗ chứa phân bón, máy cày, vân vân. Để phục vụ sản xuất ngay chứ. Đợi đến bao giờ nữa? Đất ở đây vầy đó. Mỗi bận bà con đi mua phân bón, mua dao, rửa, cày cuốc xa thật là xa, có khi cả buổi trời. Cậu chẳng biết gì hết. Nhà đó là rạp chiếu bóng vì rằng... Xì, nó là nhà kho. Chúng tôi quyết chẳng ai chịu ai. Bây giờ, Ly vẫn dán mắt vào ống nhòm. Gió thổi mạnh, một cành lá chợt xòa xuống ống kính. Cô gái với tay bẻ gập cành lá vào, lại đưa ống nhòm lên. Chợt cô ta reo, cậu thấy đúng là cái nhà kho chưa? Bữa nay người ta đã xây xong cái mái hiên phía trước rồi đó, sắp hoàn thành rồi. Tôi ngồi ở cành cây kề bên, giằng lấy ống nhòm từ tay Ly. Bộ rạp chiếu bóng thì không có mái hiên hả? Rạp chiếu bóng người ta phải đắp chữ chứ. Họ đã làm xong đâu, cậu không thấy là nó cũng chưa kịp quét vôi à? Ly vẫn không chịu thua. Rạp chiếu bóng phải có chỗ bán vé, phải nhiều cửa chứ. Đằng này chỉ có một cửa, chỗ bán vé cũng không. Lỡ đây là mặt sau của rạp thì sao? Ly ném mạnh cái nhìn sang tôi và môi cô ta lại cong lên. Dứt khoát, đó là nhà kho. Và tôi lại, dứt khoát, đó là rạp chiếu bóng. Nhất định, bữa được nghỉ, phải vào thị trấn chơi để tận mắt nhìn cái nhà lớn ấy, xem ai đúng ai sai. Hai đứa cùng nghĩ thế. Và Ly nói ý định ấy ra trước. Tôi gật đầu ngay và còn thêm. Đứa nào thua cuộc, phải bao nước mía uống thật đã. Ly nhận lời và nhấn mạnh. 10 ly không uống hết cho người khác uống. Tôi sợ gì chứ? Được, 10 ly lớn ấy. Nhưng đợt nghỉ ấy, hai đứa không vào được thị trấn. Trước đó một hôm, bọn lính Bon Bốt đột ngột pháo kích dữ dội vào vuông tre, chỗ chúng tôi đóng quân. Một bao trấu bị mảnh đạn xé rách toang, tuôn đầy trấu xuống đất. Bọn giặc định chiếm điểm chốt ư? Chúng tôi nhìn nhau, lại nhìn xung quanh. Cây trầm chúng tôi hay trèo lên nhìn về thị trấn, cành gãy tơi tả, mấy bụi cây ven con đường dẫn ra ngoài mí tre bị pháo dập nát, không gian trống hẳn ra. Phải trừng trị bọn này một trận đích đáng, nếu chúng nó sang. Anh tiểu đội trưởng nói thế, và chúng tôi cùng gật đầu. Pháo ta bắt đầu bắn trả pháo giặc, đã thấy nhiều cụm khói đạn pháo ta nổ bung phía bên kia. Hay do bọn giặc biết tụi tôi ở đây chỉ có một tiểu đội và chúng quyết tâm chiếm chốt bằng được. Ngon thì vô đây. Tôi nói, Ly siết lại quai túi thuốc, nhìn sang bên kia biên giới. Chị thách mấy em sang đó. Và cô, với lấy khẩu CKC thường dùng bắn tỉa hàng ngày, vô thêm cho đầy băng đạn. Cả tiểu đội triển khai đội hình chiến đấu. Đúng như dự đoán của chúng tôi, giặc dùng một trung đội chia làm 2 mũi thọc sang biên giới. Bọn chúng lúc đi xuồng, lúc đi bộ, tiến thẳng vào vuông tre. Đến lúc gần vuông tre thì nước cạn, chúng bỏ xuồng lội bộ, nước sâu đến đầu gối, chúng lơm khơm, chậm chạp tiến. Tôi đã nghe những anh lính cũ trong đơn vị cho biết kinh nghiệm này. Dù đánh giặc cả trăm trận, cái phút đợi giặc bao giờ cũng hồi hộp. Tốt nhất lúc này là uống nước. Tôi liền với lấy cái bi đông tu một hơi, xong đưa cho Ly. Ly còn hồi hộp hơn cả tôi. Cô cầm lấy bi đông mà chẳng uống nổi, mắt cứ dán vào bọn giặc. Đoan! Tiểu đội trưởng nổ phát súng đầu tiên. Thằng đi đầu té rặt xuống nước. Cái không khí chờ đợi căng thẳng bị phá vỡ. Ly liền cái bi đông xuống đất. Ngón tay đã kéo nấc cò thứ nhất. Bọn giặc tản thưa hơn. Chúng lợi dụng những bờ dứa rải rác giữa đồng nằm xuống, bắn vào vuông tre. Rồi chúng lại dọ dẫm đi dần vào gần họng súng của chúng tôi. Nãy giờ tôi chưa nổ được phát súng nào. Kỷ luật ở đây đề ra là nếu giặc ở xa thì được bắn tỉa. Đã bắn là phải trúng. Mà bọn miên này thì láo lĩnh lắm. Chúng cứ nhảy lơm chơm từ bụi dứa này sang bụi dứa kia, yếu lĩnh rất khó. Ly cũng chưa bắn được phát súng nào. Cái môi cong mím lại bên bá súng. Đạn giặc thì cứ treo chéo trên đầu, ghim phần phật vào những bao trấu. Bọn giặc đến gần hơn, đã phân biệt được màu sắc từng chiếc áo chúng mặc. Tất cả bọn chúng đều mặc quần đùi, áo thì đủ màu sắc. Trông chúng giống thổ phỉ hơn là một đội quân. Đạn chúng tôi bắt đầu bắn mạnh. Khắp vuông tre, đâu cũng thấy tiếng đạn nổ. Ở gần tôi, mỗi lần bóp cò cây CKC của mình, Ly lại lẩm bẩm, một thằng này. Thực ra trận đánh này, chúng tôi chờ đợi đã lâu, mọi phương án đều được chuẩn bị. Cho nên, khi có hai mũi tiến của giặc đi qua khỏi bờ kênh ngang trước mặt, lập tức tiểu đội trưởng bật ra khỏi công sự chiến đấu, nói lớn, đi thôi. Ly nhảy ra khỏi công sự khi nghe tiếng gọi, cái túi thuốc nhỏ cột vào dây lưng, cây CKC cầm nơi tay, cô khom người chạy lên. Tổ vận động chiến đấu được thành lập theo phương án, gồm tiểu đội trưởng, Ly và hai đứa nữa, họ có nhiệm vụ đánh bọc hậu bọn giặc. Bây giờ thì cả tổ đã ra khỏi vuông tre, họ lợi dụng những bụi dứa, những gò đất, chạy tắt lên bờ kênh. Tôi ở lại cùng với bốn đồng chí nữa, giữa mặt chính diện. Nhìn theo bóng Ly chạy dưới ruộng nước, thỉnh thoảng lại hụp xuống vì viên đạn veo qua đầu, tôi thầm lo cho cô bạn của mình. Khi mũi bọc hậu hình thành đội hình chiến đấu, họ bắt đầu nổ súng. Ở mặt chính diện, chúng tôi cũng nổ súng dữ hơn, nhưng bọn giặc này cũng lì lợm lắm. Bị đánh bất ngờ từ phía sau, chúng quay đầu giáo giác rồi nằm xuống các mô đất, bắn điên cuồng vào chúng tôi. Ở phía tôi, một chiến sĩ bị thương, mất một tay súng. Mấy bao trấu bị đạn xé rách hết. Chúng tôi bật khỏi công sự, lợi dụng những gò đất trong vườn, vừa vận động vừa bắn ra. Có một lúc, tôi nhìn thấy áo mình rách mấy chỗ vì đạn, rách lúc nào cũng không hay. Chưa kịp nhận ra vết đạn gì, tôi đã vội hụp xuống. Một tiếng nổ ầm ở phía bên trái, cả người tôi nóng ran như vừa nhảy vào lửa, B-40 của địch. Vội căng mắt nhìn ra ngoài, thằng xạ thủ B-40 đang lắp trái đạn thứ hai. Tôi bóp một điểm xạ, nó té xuống nước, vỏ cây súng nằm lăn lóc trên gò đất nhỏ. Một thằng khác lao tới, nó mặc quần đen, tóc quăng tít, có thể nhìn rõ mắt nó ánh lên những tia sáng mang rợ. Tôi nhảy sang một mô đất khác, bóp cò, nó gục xuống. Một trái đạn giặc cũng vừa nổ ở chỗ tôi đứng ban nãy. Mô đất cây súng bị sang bằng, bốc khói, thằng này bắn cũng khá đó, tôi nghĩ. Lại một trái đạn rơi xuống kề bên, đẩy tôi ngã dụi, vội rờ lên người, không thấy máu, chỉ thấy tức ngực. Tôi cởi phăng chiếc áo đang mặc lại ôm lấy cây súng. Tiếng súng ở mũi bọc hậu nổ mạnh hơn. Dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, bọn giặc bị đánh cứ gom dần lại giữa cánh đồng. Cối tép ta bắt đầu xuất hiện, những cột nước trắng xóa dựng lên giữa đội hình quân giặc, xung phong. Tiếng hô của tiểu đội trưởng vút lên từ bờ kinh, tổ vận động úa ra, họ chạy băng băng đạp nước trắng xóa. Lập tức từ trong vuông tre chúng tôi cũng ào ra, tiếng hô xung phong dội vang lẫn trong tiếng súng nổ quyết liệt. mặt nước đục ngầu, sủi bọt. Giơ tay lên! Tôi thét bằng mấy tiếng miền mới học. Một thằng miền giơ súng lên định bắn. Lập tức nó té ngay xuống. Một phát đạn từ phía sau đã kết liễu đời nó. Một, hai, rồi năm sáu thằng quỳ xuống giữa ruộng nước, giơ súng đầu hàng. Những thằng khác quay đầu tháo chạy. Tổ vận động lập tức truy kích. Lúc này tôi mới nhìn thấy Ly. Cô bám sát tiểu đội trưởng chạy phăng phăng. Tóc cô tuột khỏi chiếc nón tai bèo từ bao giờ, rối tung trên vai. Cây CKC bốc khói trong tay cô. Một thằng giặc đang chạy phía trước Ly, bỗng té xuống. Chắc nó mệt quá. Ly ào tới. Thằng lính vội đưa cây súng lên trời. Nhưng cùng lúc ấy, nó kịp nhận ra người đuổi theo nó chỉ là một cô gái. Nó chợt bật dậy, nổ súng, lại chạy. Ly lảo đảo rồi đứng sững lại giữa đồng. Viên đạn bắn vội ấy đã trúng vào Ly. Tôi hét lớn với hai đồng chí đang giải tù binh. Ly bị rồi. Để tôi lên. Nhưng phía trước tôi, bỗng Ly vụt chạy lên một đoạn rồi đưa súng ngang vai. Đoan! Đoan! Hai phát nổ, thằng lính bắn cô ban nãy té xuống, chìm liễm trong nước. Ly cũng đứng lại, rồi từ từ ngồi xuống. Tôi cũng vừa kịp chạy tới đỡ Ly. Trận chiến đấu kết thúc. Bọn giặc còn lại đã tháo chạy về bên kia biên giới. Pháo ta cũng bắt đầu nổ, kiềm chế pháo địch. Chúng tôi khẩn trương rút về vuông tre. Chiều hôm đó, chúng tôi được lệnh rời chốt, để đơn vị khác đến thay. Ly được đưa lên xuồng cùng với một đồng chí nữa, chở về quân y. Lúc chia tay tôi, Ly bảo, bữa nào khỏi, Phi lên đón mình về đơn vị nhen. Tôi gật đầu, Ly nói tiếp trong tiếng cười yếu ớt. Mình còn phải ra thị trấn uống nước mía nữa chứ. Tôi lại gật đầu và cố cười mà không cười được. Tính tôi vậy, không giấu được xúc động. Bây giờ, dù Ly nói cái nhà đang xây là nhà kho hay nhà gì đi nữa, tôi cũng chịu hết. Chuyện cái nhà kho, tôi tưởng Ly đã quên đi. Vậy mà, cô bé hiếu thắng ấy chẳng quên đâu. Hôm lên đón Ly ở bệnh viện về, hai chúng tôi cùng rẽ vào thị trấn chơi. Đến lúc cái ngã ba, Ly chợt biếu lấy áo tôi. Nè, nhớ chưa, 10 ly nước mía đó. Ừ. Tôi đáp lơ đãng làm Ly phát cáo. Mình không cần ưu tiên thương binh đâu đó. Ai thua thì phải chịu. Thì mình có nói gì đâu. Ly kéo tôi đi vào thẳng thị trấn. Và đến đây, cả hai đứa cùng ngỡ ngàng. Thị trấn bây giờ không phải có một nhà mà rất nhiều ngôi nhà đã mọc lên. Cái nọ đứng sát cái kia và cái nào cũng lớn cả. Những đống đá nằm rải rác hai bên đường. Sắt thép ở đâu chuyển đến về chất đóng trên cái gò gần đó. Chiếc máy kéo Kubota thì chăm chỉ kéo những móc cát từ bờ sông đến. Đám đất trống để đầy những bó cây tràm. Một ngôi nhà nữa đang được thi công. Mới có thời gian Ly nằm viện mà ở đây đã có sự thay đổi như vậy. Tốc độ xây dựng thật kỳ diệu. Tôi nói với Ly thế. Ly thì chẳng chú ý đến những lời tôi nói. Cô gái mãi đưa mắt quan sát khắp thị trấn. Chợt cô reo lên, kéo tôi lại gần một ngôi nhà lớn hai vách nghiêng hẳn ra ngoài. Đó, nó đây, nhà kho, thấy chưa? Cậu thấy những bao trắng xếp trong đó không? Phần hóa học đó, mình đã hiểu. Máu hiếu thắng bỗng nổi lên trong tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, và thật là may. Cậu thấy chưa? Cái rạp chiếu bóng kia thôi, nó đó, mình đã biểu. Nó lên như vậy mà. Ly đứng ngay ra nhìn cái rạp chiếu bóng mới xây, hàng chữ đắp nổi, rạp chiếu bóng, như đang cười trêu tức cô gái. Ly lại quay sang, nhìn cái nhà kho đằng sau mình, chợt cô nói, cái mồi cong lên. Cậu còn nhớ, hôm ở ngoài chốt, mình chỉ nhìn thấy có một ngôi nhà. Ừ, thì sao? Thì hai đứa sẽ tìm người hỏi, xem hai ngôi nhà này, cái nào xây đầu tiên ở đây? Tôi chấp thuận. Nhưng đến gặp anh chàng lái máy kéo đứng gần đó, thì anh ta trả lời, cũng mới lên đây chưa đầy một tuần. Lúc anh ta lên, thị trấn đã có nhiều nhà mới rồi. Hỏi người thứ hai, cũng y vậy. Chắc mới có đợt công nhân bổ sung về thị trấn, hai đứa quyết định vào nhà dân gần đây để hỏi. Nhưng cũng vừa lúc ấy, có tiếng xuồng đuôi tôm ở ngoài bến xuồng. Tôi đưa tay coi đồng hồ, chắc anh em đơn vị lên đón. Giờ đây là giờ hẹn mà. Chúng tôi cùng chạy ra, đúng là anh em trong đơn vị. Gặp nhau mừng quá, mọi người cứ nắm chặt lấy tay Ly. Nếu Ly là con trai, hẳn cô sẽ bị anh em ôm tròn lấy rồi. Ly mừng không kém mọi người, xa đơn vị có 2 tháng trời mà nhớ kinh khủng. Cô nói vậy. Chúng tôi ríu rít kéo nhau lên xuồng. Chiều nay đơn vị hành quân, hên quá, Ly cứ nói vậy mãi từ lúc biết tin chiều nay đơn vị hành quân. Chúng tôi xuống xuồng, chiếc xuồng nổ máy, phóng thẳng về phía biên giới. Cả đám ngồi trên xuồng cũng hát vang. Cả tình yêu, trao cuộc sống có thế chăng, ôi cuộc đời tình ta thắm nồng. Tiếng vỗ tay, tiếng hát, lẫn với tiếng máy nổ giòn giả, xuồng chạy một đoạn khá xa. Ly mới sực nhớ ra chuyện cái nhà kho của mình, và chúng tôi phải đành hẹn nhau sẽ lên thị trấn vào dịp khác. Chắc cũng phải tháng sau. Chà, tháng sau thì ở đó lại có biết bao thay đổi, nhưng chúng tôi không thể quay lại thị trấn sớm hơn. Đơn vị sắp ra chốt, và dĩ nhiên, Ly không chịu ở nhà, mà phải đòi đi cho bằng được. Tháng 11 năm 1978.